Lời tựa của tỳ kheo Kim Triệu Kipapanyo. Tưởng niệm Anagarika Monendra là ôn lại tấm gương cao đẹp của một bậc thầy tràn đầy trí tuệ và từ bi. Riêng đối với sư, ngài không những là vị ân sư dạy thiền tứ niệm xứ đầu tiên, mà còn là hiện thân của một người mẹ hiền đã hết lòng bảo bọc và dạy dỗ sư hơn 9 năm trời ở Bồ Đề Đạo Tràng. Năm 1967, lúc đang học tại Nalanda, được nghe một cao tăng khả kính, ngài Kosananda, nói rằng có vị thánh nhân vừa từ Miến Điện về lại Ấn Độ dạy thiền. Sư phát tâm trong sạch đến viếng ngay Anagarika Monendra, bấy giờ ngụ tại Gandhi Ashram của phong trào đấu tranh bất bạo động do Đại Thánh Gandhi lãnh đạo. Sư đến nơi sau bữa trưa, lúc ngài Monendra đang thời lễ lại Phật ở tháp Đại Bồ Đề. Ngài trở về dưới trời nóng gắt, nắng chang chang, nhưng khi thấy sư, ngài vẫn hết sức tươi cười, chuyện trò niềm nở. Trong danh sách ngài ghi tên các môn sinh ngoại quốc từ năm về Ấn 1966, sư là người đứng thứ 7. Những năm đầu tiên ngài trở về cố hương dạy đạo cũng là những năm du học đầu tiên đầy bỡ ngỡ của sư trên đất nước xa lạ này. Bản tính giản dị, bình dân, ngài gần gũi với tất cả học trò ngài thời ấy. Mỗi khi đi đâu, ngài đều bảo sư cùng theo để học hỏi đủ điều, kể cả khi ra chợ mua rau quả, thực phẩm. Ngài chỉ bảo sư rất nhiều về phong tục văn hóa Ấn Độ. Mỗi buổi chiều, sư đều theo ngài đến lễ lại Phật ở tháp Đại Bồ Đề, nên thường xuyên được nghe ngài giảng giải giáo pháp. Từ thuở nhỏ đến năm 37 tuổi, sư chưa từng gặp vị thánh nhân nào. Khi được ở gần ngài mới thấy quả là một con người khác thường, từ nói năng, đi đứng đến việc làm hằng ngày, lúc nào ngài cũng vui tươi, dịu dàng, không khi nào tỏ vẻ khó chịu hay giận ghét ai. Người nào đến với ngài cũng đều được hưởng một bầu không khí mát mẻ, thân thiện, đầy đạo vị. Sau khi sư hết học bổng của Đại học Nalanda, ngài cùng vài vị khác khuyến khích sư nên ở lại Ấn tiếp tục học thêm. Thế là từ đó, hằng bữa ngài phải chia phần cơm và thức ăn đạm bạc của mình cho sư dùng. Những khi biết sư buồn phiền, mặc cảm về thân phận hay về đường tu hành, ngài đều ân cần, an ủi, khích lệ. Được thân cận với người thầy đầy ân phước như vậy, ít nhiều sư cũng chịu ảnh hưởng về con người, về cách sống, nhất là về hạnh kham nhẫn và tâm luôn chấp nhận những gì xảy đến cho mình. Cứ như vậy mà ngài đã chăm sóc sư như một người mẹ thứ hai suốt 9 năm. Đến năm 1977, ngài được mời đi Mỹ dạy thiền khắp nơi, sau đó về Calcutta, rồi cuối cùng đến ở tại trung tâm Dhammagiri của ngài Goenka cho đến khi hết tuổi thọ. Sau khi qua Mỹ, sư còn được gặp lại ngài tại IMS vào năm 1981 và tại San Diego năm 1994. Ngài thích viết cho học trò nên hiện nay sư còn giữ nhiều thư từ của ngài viết tay cho sư. Mỗi khi nghe ngài đau yếu, sư đều gửi tịnh tài qua để ngài chữa bệnh. Mỗi lần ngài định in kinh, sư đều rút hết tiền tứ sự gửi hùng phước ấn tống, vì biết ngài rất yêu thích sách vở kinh điển. Ngài ban cho sư lớp vở lòng về chánh niệm và đặc biệt là pháp hành tứ niệm xứ. Ngài luôn nhấn mạnh rằng phải có nhân duyên lớn mới gặp Phật Pháp, và phải thực tập chánh niệm thật sâu sắc, trọn vẹn mới gọi là hành đúng giáo pháp của Đức Phật. Nhờ được thường xuyên nhắc nhở như vậy nên sư mới có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, mới vượt được bao thử thách từ bản thân đến ngoại cảnh trong quãng đời xuất gia tu học trên đất Ấn. Ngài dạy sư thiền tứ niệm xứ theo phương pháp của Hòa Thượng Mahasi, lấy đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng. Nhờ cách hướng dẫn của Ngài mà sau này ở trung tâm Mahasi, sư biết cách vận dụng các lời dạy ấy những lúc hành thiền gặp khó khăn. Vì Anagarika Munendra không phải là tỳ kheo nên Ngài có thể giải thích rõ ràng hơn về kết quả tu tập của mỗi thiền sinh để sắc tấn họ. Tóm lại, không phải chỉ riêng sư mà hầu hết các môn sinh, nhất là người Âu Mỹ, đều cảm thấy rất hứng khởi được học hỏi với Ngài. Vì ngoài kinh nghiệm tu tập và tâm từ đặc biệt, Ngài còn không quá bị gò bó bởi nhiều giới luật như các vị thiền sư xuất gia khác. Hai vị thầy Á Châu đầu tiên, nổi tiếng mà người phương Tây ngưỡng mộ nhất trong thời kỳ Đạo Phật mới được truyền bá sang Âu Mỹ, là Anagarika Munendra và Dipama. Cả hai đều thuộc dòng tộc Barua, gốc Bengali, và cùng là những đệ tử xuất sắc nhất của Ngài Mahasi. Hòa Thượng muốn Ngài Munendra luyện thêm thần thông để sau này có lợi thế khi trở về Ấn Độ, vốn là đất của thần thông. Nhưng vì Ngài quá bận học và dạy nên đã trao phương pháp luyện thần thông này cho bà Dipama, và bà đã thành công nhờ tài đức vẹn toàn. Về pháp hành, sư học được từ Ngài cách hướng dẫn thiền sinh giữ tâm không hời hợt, ghi nhận chính xác các cảm thọ, các điểm đụng. Ngài xác nhận rằng khi đã thuần thục pháp tứ niệm xứ ở trung tâm Mahasi rồi, sau đó hành giả có thể học thêm bất cứ pháp Vipassana nào khác cũng đều được lợi lạc. Ngài nói rằng thường các thiền sư chỉ muốn môn sinh hành theo cách thức của mình thôi, nhưng Ngài Mahasi thì khác. Ngài cho phép học trò Ngài sau khi hoàn tất giáo trình ở trung tâm Yangon có thể bổ túc thêm các pháp thiền khác. Bản thân Ngài Munendra đã thọ giáo đủ tất cả pháp hành Vipassana, nhưng khi dạy thiền sinh, Ngài chủ yếu hướng dẫn họ theo truyền thống Mahasi. Hồi trước, chính Ngài Mahasi cũng đã thử nhiều pháp môn. Cuối cùng, qua kinh nghiệm đặc biệt của một bạn đạo cư sĩ chia sẻ với Ngài, Hòa Thượng đã chọn đề mục phòng xẹp để dạy cho thiền sinh của Ngài. Vì phòng xẹp là điểm xúc rất chính xác và vi diệu. Tuy nhiên, Anagarika Munendra công nhận rằng pháp tứ niệm xứ nào nếu hành đúng cũng đều đưa đến giác ngộ và giải thoát. Ngài thường nói giáo pháp cũng như thuốc, chỉ cốt chữa khỏi bệnh, còn việc theo thầy nào, pháp môn nào là tùy căn duyên của mỗi người. Ngài chỉ muốn mọi người có niềm tin và hưởng lợi lạc từ giáo pháp, chứ không cần ai phải theo mình cả. Các thiền sư thường dạy theo kinh nghiệm chứng đắc riêng nên dần dần phương pháp của họ có vẻ đi vào chuyên biệt. Thật ra, khi đã đạt sơ quả rồi thì hành giả sẽ không còn hoài nghi nào về pháp bảo nữa cả. Tuy nhiên, do đã thuần thục theo một kỹ thuật rồi thì cứ con đường đó mà tiếp tục đi, nhưng không còn tranh cãi nhiều về pháp môn nữa. Ngài Munendra hay nói với sư là Ngài mong muốn hướng dẫn mọi thiền sinh đạt đến tuệ 11, tức là tuệ xá hành. Tuệ 11 vẫn còn là phàm tuệ và cũng có nhiều người đã đạt được. Ai hành thiền thường xuyên và tích cực có thể kinh nghiệm được tuệ an lạc này không mấy khó. Nhưng đối với ai lâu lâu mới hành thiền tích cực thì tâm khó an định, lên xuống bất thường. Vì thế, hành giả phải ráng thân chứng được tuệ xá này thì tâm sẽ không còn bị lui sụp. Thí dụ như ở các quốc gia phát triển, nhà nước cố gắng lo cho mọi thiếu niên đều học xong lớp 12 trung học, có trường, có lớp, có thầy, có chương trình thống nhất cả nước. Sau đó, muốn lên đại học hoặc chọn phân khoa nào là tùy ở đứa trẻ. Vậy cũng giống như lớp 12 trung học. Theo Ngài Monendra, tuổi 11 là mức tối thiểu mà hành giả cần hoàn tất. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, một trường thiền chỉ hướng dẫn thiền sinh đạt đến tuệ sinh diệt. Sau đó, họ có thể tự học lên. Đúng ra, họ cũng còn cần thầy hướng dẫn. Nhưng từ tuệ sinh diệt trở đi, các thiền sư không chỉ rõ các tuệ cao hơn. Tóm lại, Ngài Monendra bao giờ cũng thành khẩn khích lệ mọi người, như chính Ngài đặt sự tu tập là mục tiêu hàng đầu của kiếp sống này. Công trình việt dịch cuốn Living This Life Fully được sự cộng tác nhiệt tình của nhiều Phật tử khắp nơi, đối với sư là cả một phước duyên lớn. Quyển Sống Viên Mãn Kiếp Này là một cơ may quý báu để giới thiệu cho Phật tử Việt Nam biết đến một trong những thiền sư Á Châu lỗi lạc nhất trong kỷ nguyên truyền bá Phật Pháp sang Âu Mỹ, đồng thời cũng là một du sĩ Ấn Độ đầu tiên đem giáo pháp nguyên thủy trở về hoàng dương ngay tại đất nước mà Đạo Phật đã khởi sanh và hầu như đã mai một trong gần 20 thế kỷ nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.